Xin kính mời quý Phật tử vân tập về hội trường và đứng lên chắp tay để đón thầy ạ.
Dạ, câu số 8 ạ.
Dạ thưa thầy, con có một nỗi sợ, đó là khi mất đi mình sẽ ra đi nhẹ nhàng hay bị những nghiệp dữ như chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn. Thầy cho con hỏi là làm sao cho tâm mình bình tĩnh khi nghiệp dữ đến với mình, để mình tái sinh kiếp sống mới mà không bị đau khổ, sợ hãi ạ.
Nếu mà mình xem cuộc đời là cái trường học mà mình sẽ học cái môn này đến môn khác, rồi lớp này đến lớp khác, thì cái việc mà mình chết rồi tái sinh đó, sẽ không còn là vấn đề. Cũng giống như mình học xong lớp 1 thì lên lớp 2 thôi, học xong lớp 2 lên lớp 3, thì là cái môn học thì sẽ mới mẻ, cũng như là cái bài học sẽ được nâng cấp lên để mình học. Cho nên á, nếu mình xem cuộc đời là cái trường học, cái thế gian là một cái trường học, thầy có hay nói là cái thế gian là một cái trường đào tạo Phật. bởi vì qua cái thế giới này, cái thế gian này, thì khi đó mình mới là học ra rất nhiều cái bài học để giác ngộ. Vì vậy á, đừng có sợ là mình chết đi về đâu. Thường là mình cứ muốn là chết là được lên cõi cao không à, chứ mình muốn muốn chết là sinh vô những cái cõi khổ. Nhưng mà nếu mà mình cứ nói theo cái nhân quả nghiệp báo, thì mình nói là để mà mình làm ác thì mình lên cái cõi khổ, vô cõi khổ, còn mình làm thiện thì mình được lên cõi lành. Cho nên mình cứ lo làm thiện để lên cõi lành, thì như vậy cũng phải là tốt lắm. Mà mình sẵn sàng học cái bài học. Bây giờ mình đang học cái bài học trong cái kiếp sống này, thì mình cứ học cho tốt bằng cách là mình phải thường sáng suốt rõ biết mình, để mình học tròn cái bài học của mình trong cái kiếp sống này. Khi mình học tròn kiếp sống này rồi á, thì kiếp sau mình sẽ học những cái bài học tiếp. Hoặc là cũng có thể như thế này, cũng có thể là mỗi cái cảnh giới nó sẽ là có một cái khác, để mình học những cái phương diện khác, học những cái bài học khác. Nhưng mà cũng có thể là những bài học sẽ lặp lại. Vì thực ra là rồi mọi chuyện cũng vẫn là được mất hơn thua thành bại vui khổ rồi về thôi. Thì bài học đó là ở cái mức cấp độ nào, hoặc là ở cái vị trí nào á, thực ra không quan trọng. Mà quan trọng là cái cách mình học như thế nào. Tức là mình có đủ sáng suốt bình tĩnh để mình học hay không. Mà cái sáng suốt bình tĩnh á, thì bây giờ mình phải làm từ bây giờ. Mình phải thường sáng suốt rõ biết mình ngay từ bây giờ. Mà khi mình đã có thể sáng suốt rõ biết mình trong đời sống hiện tại đó, thì mình cũng còn sợ là ở đâu nữa. Bởi vì ở đâu mình cũng sẽ sáng suốt bình tĩnh để mình học bài học của mình. Còn về học á, thì ai muốn tìm nhân quả là sẽ học bài học này, bài học kia gì đó thì cũng được. Nhưng mà có thể hiểu một cách khác. Có thể hiểu một cách khác là cái bài học đó là bài học mà Pháp sẽ đưa đến cho mình. Sẽ tùy theo cái căn cơ trình độ của mình để mà đưa đến những cái bài học cho mình, để mình học. Đó, cho nên đó, mà chắc chắn là cái sự vận hành của Pháp là lúc luôn chính xác. Bài học nào mà mình phải học thì bài học đó là rất chính xác. Cũng giống như trình độ lớp 1 thì người ta cho học những bài học nào, mà lớp 2 thì học bài học nào. Đó, thì mình là rất chính xác. Cho nên mình đừng có lo cái chuyện là mình chết, mình đi về đâu. Mà mình chỉ lo là mình có biết cách học hay không thôi. Phải không? Đừng có sợ là mình đi về đâu hết á. Địa ngục cũng được, không sao. Địa ngục cũng được. Ở đó học bài học học được phải học địa ngục mới là giỏi à. Cái học thiên đàng thì quá dễ, mới học thiên đàng quá dễ, phải học địa ngục mới khó. Cho nên đừng có sợ, nhưng mà cứ tùy theo cái trình độ của mình mà Pháp sẽ đưa đến cho mình những cái, những bài học là thích ứng. Cho nên đừng có bao giờ sợ chết, và đừng có sợ là chết đi về đâu. Rồi, tiếp theo.
Dạ, câu 9. Dạ, thưa Thầy, gia đình con cũng như ba gia đình trẻ khác, vợ chồng mâu thuẫn, xảy ra nhiều biến cố không mong muốn. Vợ bỏ đi khi chúng con đã có hai bé nhỏ, đứa 18 tháng tuổi, đứa chỉ 3 tháng. Mỗi tháng vợ con về thăm con 1-2 lần. Mỗi lần về là vợ con lại gây gổ, chửi bới con, thậm chí chửi cả ba mẹ con với những lời lẽ không được đàng hoàng. Hàng chục lần như vậy, con không thể chịu đựng được. Con phải đi làm để nuôi cha mẹ và hai con nhỏ. Con thấy bị khủng hoảng và mất bình tĩnh mỗi lần vợ con về. Con không biết làm sao nên viết đơn ly hôn. Hai vợ chồng đã ký nhưng con chưa dám gửi đơn lên tòa. Con thấy tội hai đứa con nhỏ. Mong Thầy cho con lời khuyên để con đi đúng hướng. Con xin tri ân Thầy ạ.
Cái này giờ ai cho lời khuyên dùng Thầy. Không biết nói sao. Có thể có một câu, có thể có một câu trả lời là như thế này. Đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng tích nặng trời gần trời xa. Bây giờ biết sao giờ, tại mình chọn được con đường đó mà, thì bây giờ mình phải chịu thôi chứ sao. Nhưng mà nếu như, như Thầy nói đó, nếu như mình xem tất cả những cái điều này là những cái bài học, mà bài học nó thực ra là để làm gì? Bài học đó không phải là học cái gì cả, mà học ra để thấy rằng là mình đã sống với ảo tưởng như thế nào. Đó, thì lúc đầu là chính mình chọn người vợ đó. Đó, thậm chí là nếu mà cha mẹ không cho là cũng là tự tử luôn á. Thì bây giờ là sẽ gặp người vợ như vậy. Đó, mà cũng phải xét lại, không biết là mình sai hay là vợ sai. Có khi mình sai cái gì đó cho nên là vợ mới là hay mắng chửi mình rồi gì đó. Chưa biết, bây giờ phải học thôi. Phải học để xem có thể là mình đúng hay là mình sai hay là mình phải điều chỉnh cái điều gì ở trong đó. Mà nhất là tất cả những cái sự kiện đó để giúp mình thấy ra sự thật. Đó, để mình không còn ảo tưởng nữa, vậy thôi. Thành ra là chuyện gì xảy ra cũng đều hay hết, miễn là mình biết học thôi. Còn cái giải quyết cách thế nào á, thì cái đó tùy mỗi người. Cái đó là mỗi người phải chịu trách nhiệm về cái giải quyết của mình. Đó, mà mình phải tự mình làm mới được. Cũng giống như là đó là bài toán khó. Nó là bài toán khó thì mình phải giải thôi, chứ bây giờ nhờ Thầy giải sao được. Nói câu khác.
Dạ câu 10. Dạ thưa Thầy, con bị bối rối giữa thiền định và thiền tuệ. Con được biết hành thiền định thì chỉ đắc được các tầng trời, còn thiền tuệ mới chứng thánh quả được. Vậy thiền định có cần thiết trên con đường giác ngộ giải thoát không ạ? Mong Thầy từ bi giải đáp cho chúng con ạ.
Cái thiền định đó, cái từ thiền định là mình nói chung chung. Thật ra thiền định nó phải phân biệt ra là chánh định với là tà định. Rồi chánh định với tứ thiện bát định. Đó, là mình phải phân biệt ra. Chứ còn mình nói thiền định là mình nói chung chung. Thiền định thì đương nhiên là phải là cần, bởi vì nó là giới định tuệ mà. Giới định tuệ tức là một trong ba cái yếu tố mà để giác ngộ, đó là giới định tuệ. Cho nên định đương nhiên là cần. Nhưng mà định gì mới được? Đó không phải là ta định là một. Ta định là gì? Ta định là người ta cũng rèn luyện, người ta tập trung, người ta cũng để mà đạt được những khả năng, nhưng mà những cái khả năng đó lại là hại mình hại người. Đó, có nhiều người là luyện bùa, luyện chú, luyện thế này thế kia, luyện ngại, luyện đồ đủ thứ là họ cũng là phải đỉnh cao mới làm được. Nhưng mà họ lại làm những cái việc đó để hại người ta, để lợi mình hại người, thì cái đó là tà định. Còn cái tứ thiền bát định á thì tốt chấm phải là xấu, nhưng mà nó chỉ là để hiện tại lạc trú thôi, chứ nó không phải là giác ngộ. Thành ra người ta nhầm lẫn cái tứ thiền bát định với là chánh định, đó là một cái sự nhầm là rất là đáng tiếc đó. Cho nên nhiều người vẫn cứ tưởng rằng là mình hành tứ thiền bát định để mà bổ túc cho cái thiền tuệ, nhưng mà đó là sai lầm cực kỳ luôn. Nó là trợ ngại cho thiền tuệ thì có, nó chỉ là giúp cho mình được hiện tại lạc trú thôi, tức là khi mình nhập vô trong định thì mình an lạc, nhưng mà ra khỏi định rồi thì mất tiêu luôn, mất an lạc mà lại còn khổ hơn nữa. Khi kia nghe karaoke thì chẳng sao, mà bây giờ định rồi mà nghe karaoke là chịu không nổi. Đại khái là vậy. Cho nên là cái định đó, cái định mà tứ thiền bát định nó chỉ là đạt được cái gọi sắc giới vô sắc giới thôi, nhưng mà nó lại trở thành là hai cái trói buộc là sắc thái và vô sắc thái. Trong 10 cái trói buộc thì nó là thuộc về hai trói buộc là sắc thái và vô sắc thái. Cho nên cái thiền định mà tứ thiền bát định tuyệt đối không phải là chánh định. Mà chánh định là lại là nhờ Vipassana mà có chánh định. Chánh định là vậy, tức là nhờ mình cứ sống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cho nên khi mình gặp hoàn cảnh nào mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cho nên cái tâm mình mới là trước những cái được mất hơn thua thành bại vui khổ vinh nhục á, dần dần mình sẽ thấy là không đồng nữa, mình bị ảnh hưởng bởi những cái đó nữa. Ai khen cũng được, ai chê cũng được, thất bại thành công gì cũng không thấy có vấn đề gì. Thất bại là thất bại thôi, mà thành công là thất bại có bài học giúp mình giác ngộ, thành công có bài học giúp mình giác ngộ, tất cả đều là bài học giác ngộ. Cho nên đối với cái người mà họ xem cái mọi chuyện đều là cái bài học để giác ngộ thì lúc đó tâm họ sẽ không đồng rất những cái đó. Ai khen cũng vậy thôi, rồi ai chê cũng vậy thôi. Thì lúc đó là cái tâm mới không đồng trước mọi hoàn cảnh, đó mới là chánh định, mà không có nhập gì cả. Không nhập không xuất mà cứ tự nhiên vậy thôi, nhưng mà tâm không có đồng trước mọi sự việc thì đó mới là chánh định. Mà cái như vậy đó thì phải tinh tấn chánh niệm tinh giác, tức là mình phải thường là sáng suốt rõ biết. Thì khi mình thường sáng suốt rõ biết mình thì lúc đầu là sân mà mình không biết, tham mà mình không biết, nhưng bây giờ tham khởi lên thì mình biết, dần dần mình lại thấy là chỉ có cái tham mới khởi lên thôi là mình đã biết rồi. Rồi dần dần mình thấy là cái tâm mình dù có khởi, có đến cái chuyện gì đó thì tham sân cũng không khởi lên đó. Thì lúc đó là cái định đó mới là cái định mà kêu là định bất hoại. định đó nó không có sinh diệt, cái định đó nó không có bị hoại trước tất cả mọi cái đối tượng, đó mới là chánh định. Mà cái này thì lại là thay vì tứ thiền bát định là phải tìm một cái chỗ yên lặng mà ngồi tập trung vào một đối tượng, còn bên này thì không, bên này sẵn sàng đối diện với tất cả mọi đối tượng để xem lại trong mình có sự có đồng hay không. Cho đến một cái lúc mà tất cả mọi đối tượng mà tâm mình vẫn không đồng thì lúc đó là theo bằng kim cang đại định, tức là cái định mà giống như là kim cang, không có cái gì làm giải quyết được. Chứ còn bây giờ nhập vô sơ thiền cái mà mà mở karaoke lên một cái là rồi tiêu, không thể nào nhập được. Nhị thiền cũng có cái để phá, tam thiền cũng có cái để phá, tứ thiền cũng có cái để phá, còn chánh định không có gì phá được cả. Cho nên mới gọi là kim cang đại định. Vì vậy cho nên mình chỉ có tập thiền định là tập thần đồng chú tâm quan sát trong trong mọi hoạt động, tập trọn vẹn tỉnh thức trong trong mọi hoạt động, tập định tịnh sáng suốt trong lành trong mọi hoạt động, cho đến cái lúc mà tất cả mọi chuyện đến sẽ đến á, tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng, thì đó là vừa định vừa giới, vừa định vừa tuệ đầy đủ. Giới định tuệ đầy đủ thì lúc đó là bát chánh đạo. Thành ra thực ra đó, mình nói là thiền định và thiền tuệ là một cái thiền định và thiền tuệ là hiệu theo kiệu của ngoại đạo. Còn trong đạo Phật đó, là giới định tuệ là đi chung. Ba yếu tố này là ba trong một, không thể thiếu một thứ. Chẳng phải là... Mà bây giờ này, thầy lấy ví dụ đi. Thầy cầm cái nắp lên để đẩy vào cái ly này. Thì việc cầm cái nắp mà không có để rơi, để bể, cầm cái nắp mà để vô chính xác, thì đó là giới. Đó. Và khi mình làm cái việc làm này, làm một cách với một cái chú tâm trọn vẹn, cho nên khi mình làm đó là rất chính xác, đó là định. Và mình rõ biết là mình đang đầy đúng vào cái lý này, chứ không phải là đầy bên ngoài để nó rớt, là tuệ. Tức là trong một cái hành động này nó đã có giới định tuệ đóng rồi. Đó. Ví dụ như mình đang đi, mà nếu mình có chánh niệm trực giác thì tự nhiên cái đi của mình nó sẽ rất là đàng hoàng. Chứ không phải là lúc đi mà cái tâm mình ở đâu á thì vấp ngã bị thế này thế kia đủ thứ. Còn khi mình mà cái tâm mình mà nó tròn vẹn cái việc đi đó, thì lúc đó mình sẽ biết đi là tới chỗ nào thì mình cần tránh cái chỗ nào, thì cần phải bước dài hơn chỗ nào, bước ngắn hơn, là đó là giới định tuệ tâm nó hết rồi. Chẳng phải là không có định trong đó thì làm sao làm được. Cho nên cái định đó, mà cái định đó mới là cái định mà nó định. Khi mình tập như vậy thì cái định đó nó mới định trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chứ còn bây giờ mình tìm một chỗ thanh vắng rồi mình ngồi mình định thì cái định đó nó chỉ là ở trong hoàn cảnh đó thôi. Chứ ra ngoài chợ nó không thể định được. Đó. Nghe hát karaoke là không thể định được. Có cái người mà tâm định là hát karaoke tâm hồ vẫn bình thản, không có chuyện gì hết, không có chuyện gì đó. Tiếp.
Dạ, câu 11. Con kính bạch thầy, người thuộc thế giới thứ ba liệu đã mắc phải nghiệp gì ở kiếp trước, nên tu tập và làm phước như thế nào ở kiếp này để giải trừ nghiệp này ạ? Con kính tri ân thầy.
Thật ra là bởi vì mình phân biệt, do cái tâm của mình phân biệt cho nên mình mới nói là giới thứ nhất, giới thứ hai, giới tính thứ ba gì đó. Chứ thực ra đó là mọi người đều bình đẳng. Tức là người nào đang ở trong cái hoàn cảnh nào đó, thì đó là bài học giác ngộ của người đó. Cho nên mình sẽ, có thể mình sẽ gặp rất nhiều tình huống. Mình có thể là người nam, có một kiếp nào đó mình sẽ là người nữ để học người nữ như thế nào. Mình có thể trở thành người nam để học người nam như thế nào. Mình có thể trở thành là người cái giới thứ ba để mình học giới thứ ba như thế nào. Cho nên chuyện đó là chuyện đó không phải chuyện của mình. Chuyện của mình đó là chỉ có lo duy nhất là mình đang ở trong giới nào đó, thì mình rõ biết mình trong giới đó. Đơn giản là vậy thôi. Miễn sao là mình đừng có làm những cái điều bất thiện, đừng làm ác, đừng hại mình, hại người là được. Nếu như một người ở cái giới thứ ba, nhưng mà họ lại sống lương thiện, thì tốt hơn là cái người mà ở trong giới thứ nhất, thứ hai gì đó mà lại sống ác. Cho nên vấn đề là cái người đó sống như thế nào đó, mà có học ra được cái bài học của mình trong cái điều kiện đó, trong cái hoàn cảnh đó hay không. Chứ không phải là không có phân biệt là cái người nào là người nào là ở trong cái giới nào. Và trong các cái cõi giới cũng vậy. Thật ra mỗi cõi giới, ngay cả bây giờ là một con thú, thì mình cũng đừng có khinh thường. Đừng có khinh thường con thú. Bởi vì nó cũng đang học cái bài học của nó trong cái tiến hóa. Mình cũng đã từng là con thú rồi, phải không? Cho nên là mình cũng đã từng học cái bài học là con thú. Cho nên bây giờ mình đừng có khinh miệt con thú, hay là đừng có hành hạ con thú. Mà mình phải bình đẳng. Không phải là mình thương yêu nó như thử là nó là cấp dưới của mình, mà thậm chí là mình phải bình đẳng với nó. Nó cũng đang học cái bài học giác ngộ của nó trong cái giai đoạn đó. Thì trong Chataka đó thì nói là có những cái kiếp sống mà Bồ Tát cho từng làm cung thú rồi cũng có, nhưng đâu cho mình đâu biết được. Cho nên là cho nói chung là mình phải tôn trọng tất cả mọi cái giới tính cũng như là cái cõi giới, cho mình không nên là xem thường bất kỳ cái cõi giới nào. Còn cái nghiệp thì dù là cõi giới nào thì cái tốt vẫn là sống lương thiện, không hại mình hại người là được. Cái Phật này nói đó là cái nguyên tắc là không làm các điều ác, làm các điều lành, mà giữ được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng là được rồi. Câu 12.
Dạ, câu 12. Dạ thưa thầy, con xin trình pháp ạ. Con thấy tánh biết và vọng tâm không phải là hai. Người thấy và đối tượng được thấy, nhưng cũng không phải là một. Vì khi tâm dao động như tâm sân, tâm ngã mạn, tâm tham vân vân khởi lên thì tánh biết liền thấy như nó là, và khi nó diệt đi thì còn lại tánh biết rỗng lặng luôn có sẵn. Sau một thời gian thực hành sống chánh niệm tỉnh giác, con nhận ra tánh biết trong con ngày càng sáng trong. Con cũng thấy ra được rằng sự sáng trong này sẵn có và do bớt bị vọng tâm che mờ, chứ không phải do nỗ lực tạo thành. Tánh biết ngày càng thấy ra nhạy và nhanh hơn, từ những tâm thô đến những tâm rất vi tế, vừa khởi lên là thấy liền. Con thấy quá trình này diễn ra rất tự nhiên và không cần nỗ lực gì để thấy. Con thấy như vậy có đúng hướng không ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Đó rất là đúng. Cái hướng tu như vậy rất là đúng. Tu không phải là cái nỗ lực cá nhân để đạt được điều gì, mà chỉ để thấy ra sự thật thôi. Quý vị nhớ dùm, tu không phải là để cố mà rèn luyện để đạt được cái gì hết. Còn cái chuyện mà đạt được hay không á, cái đó là để pháp làm. Cái chuyện đó là chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình á, là chỉ có lo là học cái bài học của mình thôi. Nhưng mà bài học này đó thì không phải là nỗ lực của bạn ngã, mà mỗi người đã có cái tánh biết sẵn rồi. Còn bản pháp thì nó vận hành luôn là đúng theo nguyên lý của nó. Cho nên á, bây giờ mình chỉ cần là với một cái tâm mà bình thản, sáng suốt, bình thản, tự nhiên là mình sẽ học ra được rất nhiều bài học. Cho nên cái bài học này là bài học tự nhiên. Mà trước thầy có nói đó, có ba yếu tố là giản dị, tự nhiên và vô tâm. Vô tâm ở đây tức là không có bản ngã, chứ không phải vô tâm là không có tâm, mà vô tâm tức là không có cái ý đồ của bản ngã. Thì giản dị là sao? Giản dị tức là mọi sự, mọi vật bên trong bên ngoài gì nó đang là như thế nào thì mình phải thấy đúng nó như vậy. Đó là nó là giản dị. Và tự nhiên tức là không phải do mình đặt ra, Nhiều khi mình đặt ra pháp tu này, đặt ra pháp tu kia là cái đó nó vẫn không còn tự nhiên. Cái đó là phương, gọi là phương tiện thiền sao rồi, chứ không phải là tự nhiên. Phương tiện thiền sao thì cũng tốt, nhưng mà phương tiện thiền sao đó, nếu một lúc nào đó người ta sẽ bỏ phương tiện để mà nhìn thẳng vào sự thật, trực nhận sự thật, chẳng còn không cần phải phương tiện nữa. Đó. Nhưng mà Đức Phật á, thì ngài chỉ thẳng vào sự thật luôn, chứ ngài không cần phương tiện. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cũng là cái tâm nó có sẵn. Ngài chỉ chỉ xa để cho mình biết mà sử dụng thôi. Nên mình bây giờ mình chỉ cần có cái chuyện là mình chỉ cần là sử dụng những cái yếu tố mình có sẵn để mà thấy pháp. Cho nên là cái thấy pháp là một chuyện rất là tự nhiên. Có thể là lúc đầu á, nhiều người vẫn là nỗ lực. Lúc đầu mọi người vẫn là nỗ lực. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó, mới thấy rằng là cái nỗ lực của mình là sai. Mới buông ra. Cái buông ra đó có thể là do người đó thấy mà buông ra. Mà cũng có thể là một lúc nào đó bỗng nhiên là cái tâm nó rộng lặng, cái thấy tất cả mọi chuyện nó rất rõ ràng. Mà không, hoàn toàn không có một chút gì là ý đồ của mình trong đó. Mà thấy biết hoàn toàn rõ ràng. Thì lúc đó người đó mới ngộ ra được một điều. Là tánh biết tự chiếu, chứ không phải là do mình. Không phải là nỗ lực của bản ngã. Thành ra mình lúc đó mới phân biệt được là cái nỗ lực tu hành của bản ngã nó khác với là cái tánh biết tự chiếu. Tánh biết tự chiếu thì lúc đó là mình không có làm gì cả, nhưng mà vẫn luôn là sáng suốt. Và người đó cũng không cần phải giữ cái sáng suốt đó, mà cái sáng suốt nó vẫn tự, luôn vẫn tự chiếu. Đó là cái điều kỳ diệu. Thì thường thường là người ta đánh giá cái điều đó là qua một cái người ta gọi là ngộ. Ngộ tức là bỗng nhiên có một lúc nào đó mới nhận ra rằng không phải là mình tu, mà trong cái tánh giác nó tự ứng ra để nó thấy tất cả các pháp, mà cái đó mới là chính xác nhất. Đó. Vì vậy mà cái cuối cùng của cái người tu đó vẫn là buông cái bản ngã ra. Buông cái bản ngã ra. Không biết được tại qua cái gì, nhưng mà cuối cùng buông được cái bản ngã đó là được. 13.
Dạ, câu 13. Con kính bạch thầy, con có từng thực hành theo phương pháp manifestation. Tâm như thế nào thì thực tế sẽ giống như vậy, gồm có: thứ nhất, đặt mục tiêu giả định. Thứ hai, dùng tác ý để ám thị rằng mục tiêu giả định này đã thực hiện xong. Thứ ba, sống và hành động đúng như ám thị trên. Từ từ mục tiêu giả định sẽ trở thành hiện thực. Hiện con không còn thực hành nữa, nhưng con có hai thắc mắc ạ. Thứ nhất, về định luật, tâm như thế nào thì thực tế sẽ như thế ấy, có đúng không ạ? Thứ hai, nếu một người có nổi lên ác ý trong lúc ám thị, thì ác ý ấy có ảnh hưởng đến kết quả trên thực tế không ạ? Xin thầy từ bi khai thị giúp con, và con kính tri ân thầy.
Cái cách này đó thì vẫn là ứng dụng cái ám thị, ứng dụng cái ám thị để mà điều chỉnh mình thì cũng đúng. Tức là nói chung là về phương tiện á, thì phương tiện gì mà có thể thay đổi được cái nhận thức và hành vi của mình là tốt. Tuy nhiên đó vẫn là một cái phương tiện, chứ không phải là cái thực nhận với kiểu Đức Phật. Trong cái Vipassana của Đức Phật á, thì phải buông xuống để mà chỉ có thực nhận thôi, chứ không có đưa ra bất kỳ một cái khái niệm hay tư tưởng hay là một cái ám thị hay bất kỳ một cái gì. Nhưng mà trong tâm lý, ở trong để giải quyết những vấn đề trong tục đế đó, thì người ta vẫn sử dụng những phương tiện. Cho nên những cái phương tiện này đó thì nó mang cái tính chất là giải quyết những vấn đề tục đế hơn là để giác ngộ giải thoát. Mà cái mục tiêu của Đạo Phật á, là để giúp mình giác ngộ giải thoát, chứ không phải là để mà đạt được những cái mục tiêu gì trong đời sống. Mình không cần đưa ra cái mục tiêu gì để mình đạt đấy. không có mục tiêu gì để đạt đến cả, bởi vì tất cả đều là chân lý, thì mỗi bước chân đều là đang ở trên chân lý. Bây giờ có trực nhận hay không trực nhận thôi, còn chân lý thì ở khắp mọi nơi, chứ không phải là nó ẩn giấu ở đâu đó rồi mình phải đi tìm, mà là chân lý ở khắp mọi nơi, là chỉ tại mình không thấy. Cho nên bây giờ là mình càng buông ra chừng nào đó thì càng dễ thấy hơn chừng đó. Đã. Cho nên mới nói là vô tâm đạo gì tâm là vậy. Tức là càng không có mong muốn gì thì càng dễ thấy đạo. Một cái lúc nào đó mà giống như Đức Phật á, hành thiện định rồi hành khổ hạnh, bỗng nhiên buông hết tất cả những cái đó thì thấy rằng ủa thì cái tâm tự nhiên nó vốn là nó đã là cái tánh biết tối sáng rồi, cho nên không cần thiết phải làm cái gì nữa. Nhưng mà ở trong cuộc sống á, thì vì nhiều cái vấn đề trong cuộc sống cho nên người ta phải có nhiều cái biện pháp. Thì hầu hết những cái biện pháp mà hiện nay mà người ta đang sử dụng tới đó, đều là những cái biện pháp để mà chữa lành trong tục đế. Mình phải phân biệt được hai cái điều đó, tức là ngay trong đạo Phật cũng có điều đó, tức là có những cái mà để là cho nó tốt đẹp trong tục đế thôi, chứ không phải là giác ngộ giải thoát. Đó. Cái khi Đức Phật ngài dạy đó là nó có hai phương diện, là một phương diện là để ổn định trong đời sống tục đế. À, nhưng mà đó không phải là mục đích chính. Mục đích chính là cái ổn định đó chỉ là bình thường thôi. Còn cái mà chính đó là cái giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát đó, thì đừng có hiểu theo cái nghĩa quá cao xa. Mà giác ngộ giải thoát tức là một người đã nhìn ra thấy được sự thật. Và bây giờ không cần phải tìm kiếm đâu nữa cả. Bây giờ chỉ có thấy thôi. Chứ không cần tìm kiếm nữa. Thì sự thật ở khắp mọi nơi mà đâu cần tìm kiếm. Cho nên có một vị thiền sư nói là xuất mục vô phi thị đạo, tức là cái mà mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm thì không có cái gì không phải là đạo hết. Có người có một vị hỏi sự thiền sư là xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo, thì vị thiền sư hỏi lại vậy thì con chỉ cho ta cái gì không phải là đạo. Có cái gì không phải là đạo đâu, chỉ có cái ảo tưởng của mình mới là không thấy ra sự thật thôi. Chứ còn tất cả đều là sự thật hết rồi, chứ không có cái gì là không sự thật hết. Đó, nhưng mà ảo tưởng mà mình thấy, cho nên mình mới là cũng giống như cái sợi dây mà mình tưởng là cung rắn á. Mà nói là sợi dây tưởng cung rắn cho nó dễ hiểu vậy thôi, chứ còn trong đời sống thì mình là tưởng vợ, tưởng chồng, tưởng anh, tưởng em, tưởng đủ thứ trên đời này đó. Và là tưởng thôi. Cho mình không thấy cái thực, mình không thấy cái người thực mà mình chỉ thấy đó là vợ, mình không thấy cái người thực mà chỉ thấy đó là chồng, mình không thấy người thực mà mình chỉ thấy đó là con, là cha. Tức là luôn là mình sống trong cái khái niệm, thì cái khái niệm đó là tục đế. Còn trong chân đế đó thì là pháp như thế nào thì nó là như vậy, chứ không phải là do mình tưởng theo ý mình. Pháp như thế nào thì nó là như vậy. Cho nên thầy mới dùng một cái cụm từ là trả pháp lại cho pháp. Giác ngộ không phải là mình biết cái pháp đó như thế nào, mà giác ngộ là mình trả pháp lại cho pháp. Thôi anh cứ như vậy đi. Chẳng phải là mình biến nó thành ra như ý muốn của mình. Cho nên cái chuyện mà giác ngộ giải thoát đó, không phải là chuyện khó khăn. Giác ngộ là một tâm bình thản để thấy mọi sự mọi vật đúng như nó là. Giác ngộ là vậy thôi. Cho nên giải thoát ra khỏi cái ảo tưởng. Trước đó thì mình nhìn mọi sự mọi vật là qua ảo tưởng hết. Cho nên bây giờ mình đủ rộng lặng trong sáng để mà phản ánh tất cả mọi sự mọi vật một cách trung thực. Chúng ta là theo ý mình. Đó. Mà mình phân biệt được đâu là tục đế, đâu là chân đế. Để làm gì vậy? Để trong tục đế thì mình ứng xử ra sao? Ví dụ như trong tục đế thì con phải ứng xử với sao với cha mẹ, vợ với chồng thì ứng xử với sao cho đúng thì trong tục lễ. Nhưng mà trong trong chân đế thì hoàn toàn bình đẳng, trong chân đế thì hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà cái người giác ngộ được chân đế thì người ta cũng phải là bỏ tục đế, không phải giác ngộ rồi cái là không còn ai là cha, không còn ai là mẹ, không còn ai là anh em gì nữa, không phải là vậy. Như vậy tức là trong tục đế thì người ta vẫn là tục đế là nó như vậy, tuy nhiên người ta không có chấp, không có chấp, cho nên người ta mới giải thoát. Giải thoát đó là người ta không bị trói buộc ở trong đó. Thì có nhiều cái cách, bây giờ mình thấy đó, bây giờ có rất nhiều cái cách người ta dạy để giúp cho con người sống được tốt, được yên ổn, được an lạc gì đó. Nhưng mà thực ra đó chỉ là tên là giải quyết trên vấn đề tục đế trên thế gian thôi, ổn định trên thế gian thôi. Cũng như cái giới luật của Đức Phật á, cái giới luật mà Đức Phật chế định á là chỉ để ổn định trên thế gian thôi. Còn một trường giác ngộ lại là trường khác. Nhiều người là nhầm lẫn cái đó, nhầm lẫn cái đó, cho nên đeo đuổi cái đó đến mức quá mức không cần thiết. Nên nếu mà giới luật thì mà ông Angulimala ông giết người làm sao mà ông lại giác ngộ được? Cho nên cái giới luật là cái giết người là nó sẽ là cái tai hại trong cái quan hệ xã hội. Đó. Nếu mà giết người thì sẽ là quan trái lẫn nhau, rồi giết lẫn nhau, rồi xã hội là sẽ hỗn loạn, sẽ đủ thứ gì đó chẳng hạn. Cho nên trong cái đó là chỉ ổn định trong xã hội thôi. Còn cái giác ngộ đó thì nó lại khác. Giác ngộ là có khi trải qua những cái điều sai lầm, nhưng mà rồi á, nhưng mà nhờ cái có trong cái trải nghiệm đó đó, có chiêm nghiệm, có thấy ra đó. Cho nên á, nhờ cái mà chiêm nghiệm thấy ra đó mà người ta lại giác ngộ. Có khi cái người mà làm thiện hoài mà không giác ngộ không dừng, mà có khi cái người làm ác, nhưng mà không phải là làm ác là giác ngộ, mình nói như vậy cũng sai, nhưng mà cái người làm ác đó họ lại qua cái trải nghiệm làm ác đó họ có học ra được, họ có nhìn thấy ra được cái sai đó thì họ lại giác ngộ. Cho nên đừng có nghĩ rằng là để một cái người nào mà mình đừng có quá đặt cái đạo đức xã hội lên hàng đầu. Tất nhiên ở trong xã hội thì cần phải đặt cái đạo đức xã hội lên hàng đầu là đúng, nhưng mà trong giác ngộ đó thì phải là thấy ra sự thật là hàng đầu đó. Mà khi thấy ra sự thật đó, thì lúc đó người đó sẽ sống rất là đạo đức. Mà cái đạo đức đó là đạo đức không qua cái quy định nào hết, mà tại do cái trí tuệ của họ thấy, cho nên họ mới là sống hoàn toàn đạo đức vậy thôi. Cho nên cái đạo đức mà tục đế nó khác với cái đạo đức của người giác ngộ. Hết chưa? Hết câu hỏi nữa rồi. Có không? Còn câu hỏi không?
Dạ, xin đọc câu cuối. Câu 14. Con kính chào Thầy. Thưa Thầy, cho con hỏi à. Con được nghe một vị Thầy chỉ dạy một câu tác ý như sau. Ở đời vô sự của chung, trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng, con dùng câu tác ý này để đối trị tạm thời với tạm thời khi tâm con bị cuốn theo tham và sân. Con thấy nội dung câu tác ý này giống như vô sở hữu xứ thiền ạ. Xin Thầy cho con hỏi, con thấy như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Cái câu này mình phải hiểu đúng, mình phải hiểu cho đúng mới được. Cái, cũng như Thầy nói đó, cái chân lý là của chung. Cái chân lý là của chung, không phải là của riêng ai cả, không phải là chân lý là của Đức Phật. không phải chân lý là của Đức Chúa, mà là chân lý là của chúng. Cho nên là ai giác ngộ thì thấy ra chân lý thôi. Cho nên nói là ở đời muôn sự của chúng, ở đây có nghĩa là nói là bàn pháp là của chúng. Ví dụ như mặt trời là của chúng, đâu phải của Thiên Hạ. Mặt trăng là của chúng, không khí là của chúng, đất nước lửa gió là của chúng, chứ đâu phải của riêng ai. Nhưng mà trong tục đế đó là phải có của riêng à, chứ chung hết là cứ đi lượm của người ta là không được đâu. Người ta nói cầm nhầm đó, cầm nhầm của người ta là không có được. Cho nên đó là trong tục đế đó thì phải có quy định rõ ràng là cái nào là của sở hữu của ai. Chẳng phải là muốn sự của chung rồi thì mình cứ lấy của ai cũng được. Thành ra mình phải hiểu đúng cái mà ở đời muốn sự của chung, chứ còn nếu không đó, còn nó không có liên hệ đến cái chuyện mà vô sở hữu xứ. Cái chuyện vô sở hữu xứ là một cái tượng. Một cái tượng tức là người nhắm mắt lại là tượng là không còn có gì hết, không có tất cả mọi thứ là đều không còn gì hết, không có gì hết. Khi tưởng như vậy đó thì họ mới nhập vào một cái định là định vô sở hữu xứ, chứ không phải là muôn sự của chúng. Hai cái này khác nhau. Nên đó là cái câu mà ở đời muôn sự của chúng thì mình phải hiểu cho đúng, chứ còn nếu không á là mình cầm nhầm, tức là bị ở tù đó. Rồi, gặp lại tuần sau. Ý đàng lô nhàn tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yôn. Ý đàng lô nhàn tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yôn. Ý đàng lô nhàn vì nào hôn tu xúc khi ta hôn tu nha ta yo y đăng ba ta mê phun nhang a sa ba ca ya ba hằng hôn.